Tiếp theo đây sẽ là tường trình của thông tấn viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do từ Geneva về một khóa họp của Liên Hiệp Quốc về việc xóa bỏ những hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.
Phóng sự quyền phụ nữ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Geneva. Khóa họp lần thứ 31 của Ủy ban xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ CEDAW của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Ý nhiều hơn so với giới đàn ông. Ông Diệp, trưởng phái đoàn, bác bỏ ngay.
Cái nhìn nhận của xã hội là không hề có sự phân biệt đối xử là nam thì trẻ hơn, nữ thì đẹp hơn, không có chuyện đó.
Trái lại, bà đại diện Bộ Y tế thì xác nhận là có thật sự kỳ thị ấy.
Theo một cái điều tra mới quy mô nhỏ mới nhất ý, năm 2014 thì chúng tôi thấy là nhóm phụ nữ bán dâm và phụ nữ nhiễm HIV
Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Canada đại diện, Diễn đàn Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Canada đại diện, Diễn đàn Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm 12 người do ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cầm đầu, Tháp Tùm là đại diện các bộ ngoại giao Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Canada đại diện, Diễn đàn Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội dẫn theo có tên là Liên hiệp các tổ chức Gencomnet, Dovipnet và New mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là Gongo thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Canada đại diện, Diễn đàn Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm mấy và đưa ra trường hợp của bà Trần Thị Nga bị công an đánh đập gần đây, trường hợp mà ông Võ Văn Ái đã nêu lên với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc qua buổi hội luận góp ý. Phái đoàn Hà Nội trả lời là chúng tôi không có thông tin gì trong vụ này. Ủy ban CEDAW cho phái đoàn Hà Nội 48 tiếng đồng hồ để điều tra và trả lời. Bà Lilian Hofmeister, chuyên gia nước Austria, than phiền.
The National Gender Constructions where Vietnamese girls and women are second-class beings, are cultural patterns which violate human rights.
Theo cấu trúc quốc gia, người phụ nữ và bé gái Việt Nam bị xem như công dân hạng hai theo truyền thống văn hóa là điều vi phạm nhân quyền. 30 năm sau, khi Việt Nam tham gia ký kết Công ước CEDAW, vẫn tồn tại ở Việt Nam việc thích quý con trai và sự mất cân bằng phi tự nhiên về vấn đề chọn lựa trai gái trong các vụ phá thai. Chẳng nghi ngờ gì nữa, việc đàn ông và thiếu nhi nam mang nhiều đặc quyền trong xứ sở các ông. Với những nỗ lực nào chính phủ ông thay đổi thái độ phụ hệ, đang hăm dọa hằng ngày các điều kiện sống của các bé gái và phụ nữ? Các ông có chương trình gì khai thông chống lại sự phá các thai nhi gái, bắt trẻ em cưới hỏi, bán dâm, xâm phạm tình dục trẻ em?
Ông Brun, chuyên gia nước Finland, tỏ vẻ lo âu về những vi phạm lao động đối với phụ nữ.
There is a persistent wage gap. Women's salaries are only 70-80% of that of men. What measures are you taking to reduce the wage gap?
Sự chênh lệch lương bổng giữa phụ nữ và đàn ông. Lương phụ nữ chỉ bằng 70-80% lương đàn ông. Rất đông phụ nữ làm công trong các khu vực không chính thức, không được hưởng quyền an sinh xã hội hay các quyền lợi xã hội khác. Các ông sẽ làm gì để bảo vệ họ? Các phúc trình cho chúng tôi biết một số trường hợp kỳ thị đối xử trong thực tế. Ví dụ như hợp đồng lao động bắt không được mang thai trong thời hạn hợp đồng 3 năm.
Ông cũng nêu lên nhiều vấn đề khác, như bầu luật lao động cấm sắc nhiệm tình dục nơi làm việc, nhưng chẳng đưa ra biện pháp nào để kỷ luật những người chủ vi phạm. Việc Việt Nam có danh sách 38 điều cấm phụ nữ làm một số công việc vì vấn đề sinh học của phái yếu là điều trái với Công ước CEDAW đảm bảo bình đẳng giới tính. Bà Lena Lithuania đồng ý với ông Brun và nhấn mạnh, phụ nữ và đàn ông rất khác nhau là điều rất đúng, nhưng sự sai khác đến từ văn hóa truyền thống, chứ không đến từ vấn đề sinh học. Biến người phụ nữ hoặc bình đẳng với đàn ông, hoặc thấp hạng và mất đặc quyền. Nhiều câu hỏi không được phái đoàn Việt Nam trả lời, trả hình dưới cách nói chung chung, trích dẫn luật pháp để biện minh. Thỉnh thoảng, phái đoàn lâm tình trạng trống đánh xuôi càng thổi ngược. Như khi các chuyên gia hỏi về thông tin phụ nữ mại dâm hay bị nhiễm HIV bị kỳ thị nhiều hơn so với giới đàn ông, ông Diệp, trưởng phái đoàn, bác bỏ ngay.
Cái nhìn nhận của xã hội là không hề có sự phân biệt đối xử, là nam thì trẻ hơn, nữ thì đàn hơn, không có chuyện đó.
Trái lại, bà đại diện Bộ Y tế thì xác nhận là có thật sự kỳ thị ấy.
Theo một cái điều tra mới quy mô nhỏ mới nhất ý, năm 2014 thì chúng tôi thấy là nhóm phụ nữ bán dâm và phụ nữ nhiễm HIV là hai nhóm mà có tỷ lệ kỳ thị vẫn còn cao, trong khi nếu mà cùng một trường hợp nhiễm thì người nam giới có kỳ thị vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với phụ nữ.
Suốt 5 tiếng đồng hồ, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chất vấn từ tốn lễ phép, nhưng lắm khi hóc búa, làm cho phái đoàn Hà Nội lúng túng. Chẳng hạn như bà Acosta, chuyên gia xứ Peru, hỏi về luật đất đai. Bà nói, theo luật đất đai năm 2013, cho phép phụ nữ cùng chồng đứng tên trên giấy sử dụng đất đai. Nhưng trong thực thể thì thế nào? Có bao nhiêu phần trăm phụ nữ ký tên cùng chồng? Có bao nhiêu phụ nữ quá bị mất đất khi chồng chết? Ông Diệp ấp úng.
Cái cơ chế mà giám sát luật đất đai thì quả thực là một cơ chế khá là cồng kềnh. Tôi nói không phải là cồng kềnh mà khá là phức tạp, tại vì cái nội dung của luật đất đai thì nó rất là phức tạp.
Thế còn cái số liệu cụ thể bao nhiêu người thì chắc là cái thông tin đó là khá cụ thể, vì nó cũng thay đổi từng ngày, cả một công việc rất là dài, và cái thông tin này thì xin lỗi là không nắm được.
Các câu chất vấn nào phái đoàn không đáp được, ủy ban cho phép phái đoàn 48 tiếng đồng hồ để điều tra và trả lời. Sắp tới, ủy ban CEDAW sẽ công bố kết luận cuộc xem xét phúc trình Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị yêu sách thực hiện cho việc bảo vệ và thăng tiến quyền phụ nữ, chiếu theo công ước xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ CEDAW của Liên Hiệp Quốc. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do, tường trình từ Liên Hiệp Quốc Geneva. Hà Nội và do phái đoàn Hà Nội mà thuật ngữ trong giới hoạt động nhân quyền gọi là GONGO thay vì NGO, còn có các phúc trình phản bác của những tổ chức phi chính phủ khác như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức trong nước nhưng do một phụ nữ ở Canada đại diện, Diễn đàn Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm Tự do của người Khmer Krom và Liên đoàn Khmer Campuchia Krom. Phái đoàn Hà Nội gồm 12 người do ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cầm đầu. Tháp Tùng là đại diện các bộ ngoại giao, tư pháp, y tế, giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư. Đây là phúc trình thứ 7 và 8 góp chung trước Ủy ban CEDAW. 23 chuyên gia Liên Hiệp Quốc thuộc Ủy ban CEDAW chất vấn trong suốt ngày 10 tháng 7, đặc biệt trên các lĩnh vực mà Liên Hiệp Quốc quan ngại